sau ông mới ăn năn không đánh nữa. Ông chỉ tu và ông nguyện với Quan Âm đi hiệu triệu vong linh, ông mới làm hộ pháp. Ông đi hiệu triệu vong linh, bây giờ những vong linh ông cũng đi hiệu triệu. Ông nắm cái phướng đi ngang là treo đông lắm. Ông đưa vua Đức Tích tiêu diện Đại Tướng Quân. Ông có nhiệm vụ lớn lắm. Ừ, mở gần đây chôn đó, thầy hai có chụp hình qua nhưng mà không có chụp cái xác. Thầy hai có viết thơ vì lúc đó không có mấy chụp hình nữa. Thì cái xác của ngài mềm, chỉ xác của bà Tư tiêu thôi. Xác của ông mềm mãi như lúc chết. Đem về Sa Đéc, La Dung. Từ nghĩa địa Sa Đéc ở Sài Gòn đem về La Dung chôn. Chôn trên mảnh đất của ông. Có chụp hình hết. Còn xác đó đâu có xài được nữa. Mềm vậy thôi chứ không có trở lại. Trở lại bây giờ ổng là không có luân hồi nữa mà. Ổng trở lại bằng điển thôi. Đó, như ổng xuống đó thì chỉ một tia điển thôi. Cái đó tôi cũng không hiểu được. Vấn đề khi ổng chết, ổng có để cái bùa phép gì trong đó không? Tôi không có giữ cái xác. Bởi vì trước khi mà ông Lý chưa về đó, ông nói với tôi sẽ giao cho bạn ôm cái xác và tôi sẽ dặn những công chuyện. Và chính bạn đích thân đào hầm chung tôi. Rồi sau ông Lý về, ông nói con tôi về rồi, thôi bạn miễn. Để tôi giao cho nó. Vậy thôi. Kêu tôi bằng đi bằng xích lô máy hay cái gì ôm ông rồi đi chôn vậy thôi. Rồi ông sẽ dặn.
Thầy làm thế nào để biết cái xác còn tươi này?
Cho bây giờ người ta đào ra hồi đó, nó đem giờ cái mộ về Sa Đéc mà. Từ Sài Gòn về Sa Đéc mới cách đây mấy hai năm đó. Hai năm hay ba năm đó, còn hình ở nhà thôi. Thì ông có cái phép gì mình đâu có biết. Cái chuyện đó chuyện riêng của ông. Có nhiều người cái xác còn nguyên tốt về cái đất dưỡng thi. Đó. Đúng theo cái đất dưỡng thi thì cái xác chôn nó còn nguyên vẹn, không có sao. Thì cái này của ông nó lửa khác. Trước khi chết đó ông đã lửa. Ông có cái ống, ông lựa cái sao. Ông ra ngay cái đám đất nào mà ông chọn đó, ông lựa thẳng cái con sao mà thuộc về ông mới chôn. Ông đi lựa cái đó. Và ông có nói chuyện cho tôi nghe là ông lựa cái sao mà chiếu tới cái xác ông đó. Cái sao đó.
Thầy, như vậy thì cái xác mà ở nhà bè khi xưa đó cũng nằm trong cái
dưỡng thi. Nhưng mà cái đó nó cũng thành đất rồi. Nhà bè nó thành đất rồi. Còn cái của ổng là mềm mại. Nó cũng như cái xác của bà sơ mà ở bên Paris bây giờ. Mềm mại như vậy. Bà cứ chắp tay mà nó tươi. Cái tay bà vẫn tươi như vậy. Cái đó nó có phép lạ trong đó nha. Nó có cái luồng điển nào để hỗ trợ cho nó tươi. Cái đó tôi không biết gì bùa phép, tôi không biết. Không hiểu, ông có nói cho tôi nghe. Ông có nói cho tôi nghe. Ông chỉ nói là ông chọn cái sao chiếu cái xác ông như thôi. Có nói cái đó tôi nghe. Cái nào mình biết được là nói, còn không biết được nói ông cũng được.
Kính thưa thầy, hồi đại hội vô vi kỳ 1 năm 82 Đức Tôn Tư nói ngài là cao hữu hiền hộ pháp. Kính thưa thầy, lúc nào thì là ngài được bảo tạ Phật?
Cái đó là ở đó, ở Việt Nam người ta cầu cơ nó nói vậy chứ ổng đâu có nói tôi ổng là bảo tạ Phật. Nhưng mà chắc bề trên cũng phong cho ổng về cái pháp luân thường chuyển mà thành đạo đó. Thì bây giờ người chúng ta đây là đang bảo tạng đấy này. Pháp luân thường chuyển là bảo tạng. Ông là hộ pháp bởi vì cái đại nguyện của ông lớn lắm. Ông nguyện cứu độ chúng sanh nhiều sanh linh. Thành ông trừ ma em quỷ để cứu chứ không phải giết. Thành ra ông phải đi hiệu triệu linh vong linh, hiệu triệu một lần nhiều lắm. Tôi có đi với ông rồi tôi biết. Mạnh lắm, mạnh lắm lắm lắm. Ông đi với Quan Âm mà mạnh lắm, sợ lắm nhé. Có phải có cái oai nghiêm mới được. Trừ ma em quỷ mà ổng có cái nhiệm vụ đó lớn lao lắm.
Như vậy là Đức Ông Tư hiệu triệu vong linh nó bằng võ
không? Bằng cái phương của Quan Âm, cây phương của Quan Âm. Thì cây phương đi tới là mọi người theo, còn cái thứ có nhiều người ta cũng theo, đại đa số là theo. Theo thì ông đem đi cho tu. Vô đức tiêu diện đại tướng quân là mở cửa đi vô luôn. Ông tuần cửa trời, thiếu gì? Bạn đạo mình bây giờ cũng giúp nhiều lắm. Thiếu gì? Quan Thánh Đế Quân là biểu tượng cho sự trung nghĩa, chánh khí, ngài giúp rất nhiều. Vô Vi không phải là số người này, đông lắm, đâu có phải một nhóm người này đâu, đông lắm, nó to lớn lắm, không phải eo hẹp đâu. Có đó, có chứ thiếu gì. Không. Đó là bạn chứ. Cũng có đệ tử, cũng có gặp được con bodyguard.
Thầy gần đây thầy nói là ra trời đó thầy tu 5.000 năm. Thì con không biết là thầy tu trước Phật Thích Ca là sao?
Không. Ông Phật Thích Ca cũng tu nhiều ngàn năm, bởi vì người ta đếm về năm thế gian không hiểu. Không hiểu đâu. Có sổ có sách hết. Các bạn cũng nhiều ngàn năm rồi chứ đâu phải đâu có phải mới đây đâu. Mới thì nó mới mà từ trên nó xuống làm người liền đó, làm ông lớn rồi. Thông minh lắm. Khác rồi. Còn cái này làm bậy tới mấy ngàn năm. lăn lộn hoài mới lên. Chứ mấy ngàn năm là chuyện tầm thường. Chuyện tầm thường nhất, không có phải quan trọng.
Thầy, mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm trần thế, là mấy ngàn năm trên kia rồi.
Trần thế này chứ. Mấy ngàn năm ở trần thế này, lăn lộn nè, đi quanh giặc nè, đủ chuyện hết rồi. Đó là tu đó chứ. Nhưng ở vị trí con người, ở trình độ nào, vị trí nào, chuyện đó chuyện thường mà. À, ở dưới thế gian nghe mấy ngàn năm hết hồn. Tôi mới mấy chục năm. Thì thật mấy ngàn năm mới đủ răng đủ cỏ. Khổ lắm mà. Bảy ức niên mới thành thể xác, biết không? Mà tu có mấy ngàn năm ít quá đi. Đâu có nhiều. Đó nói ông Thích Ca tu có 2000 mấy năm. Làm sao 2000 mấy năm? Hơn nhiều lắm rồi. Nhiều lắm.
Trong kinh Phật có nói có
là con người mới ghi tới chỗ đó thôi. Chứ kỳ thật là người ta đã điều luyện ông Thích Ca lâu lắm rồi.
Như vậy thì Đức Quan Âm là cổ Phật hay là chỉ mới một
cổ Phật lâu lắm, còn lâu lắm. Cổ Phật lâu lắm, Đức Quan Âm là một vị cổ Phật. Đàn ông chứ không phải đàn bà. Nhưng mà bên Đông Nam Á nóng quá, nó mới ra một cái tướng gì dịu. Anh dòm hay là anh mê, anh tu. Ở Việt Nam nóng quá mà. Thì cũng vậy, trong cái luồng điển đó thôi. Trong cái luồng điển đó thôi.
Thầy có thể cho chúng con biết là cái mối quan hệ giữa thầy và chúng con trong một tình tiết nào ở đó chăng?
Có chứ. Ít nhất cũng 500 năm về trước. Cho nên bây giờ gặp như người thân, thương yêu.
Mà thầy con không?
Ghét lắm. Không có nhớ đâu, ghét lắm.
Thầy có thể cho biết luôn trong 500 năm về trước con là ai không?
Biết chưa? Anh là cháu của tôi. Thành ra nửa đêm anh nhiều khi nhắc tôi nhiều lắm. Biết không? Không hiểu đâu, nó nhiều chuyện nữa. Nói không hết đâu.
Cái đám gì này có ai là như trước và phản thần của thầy hay là cái gì hay là
có chứ? Có chứ, có định thần bất trung đủ thứ hết, nhiều lắm.
Thầy, con là cháu nhưng mà có nhiều là cháu. Cháu
kêu bằng bác, nhưng mà ông già của anh hồi xưa tôi nói sơ thôi, làm việc ở triều đình. Tôi là vua.
Vậy là vua là ai vậy thầy?
Biết để làm gì? Biết để làm gì? Biết rồi trì trệ và ý lại, không có tiến qua, nói sơ chơi thôi. Nhưng mà cái tội đó là cái tội của anh cũng nặng lắm, tội của tôi cũng nặng lắm. Thành ra nó nhồi rồi ngày nay mới gặp để tu thôi.
Vậy là tất cả con ngồi đây là có cái nhân duyên thì kia.
Tội hồn nặng lắm. Tội hết, tội nhân hết.
Thế thầy là vua tất cả bản đạo là
chắc là
trong
trường trường hay vậy? Thiếu gì? Nhiều lắm.
Thầy cho biết bà vua là
thầy có nói là con là linh thần không?
Hả?
Con là linh thần
không? Không cần, không nói nữa. Không nói nữa.
Dạ thưa thầy, bây giờ là như là thầy đi đâu là đàn bà đi theo đó, có phải một trong những người đó là thầy nữ
cũng không biết á. Dạ. Không biết, dốt lắm cả đâu không hiểu.
Về cái sự liên hệ giữa thầy và chúng con đó, thì nếu mà trong một số bạn đạo đây mà nếu mà có những người không tu thì trong tương lai đó thầy có phải trở lại để mà cùng đi, tại vì đã có sự liên hệ từ trước
không? Nó không đi thì thôi, kiếp này gặp được không đi thì thôi. Người ta lên ta tiến nha, đâu có trở lại nữa. Rồi nó nhoi nhoi, nó lên, nó cũng hội tụ nhưng mà lâu. Nó bị rớt nhưng mà lâu, lâu mới gặp lại.
Tức là kỳ này thầy xuống đây là vớt lần đó đúng không?
Cũng phải lần chót. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng, nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp, mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi, bị đánh đòn rồi mới moi lên. Tu đi cho nó tỉnh, thấy vui lắm, nó không có xa, không có xa nhau. Phải. Cũng như ông Tư cũng nói với tôi nói hồi nãy đó, ông nói dễ ợt à, nhưng bây giờ tôi thấy dễ ợt, đúng như dễ ợt. Hồi xưa ông nói tôi như là như gạt tôi sẽ gỡ bạn đi năm châu, câu đó phải xạo không? Không tiền đi đi ô tô biết cũng có tiền đi mà nó đi năm châu đi cái gì, bây giờ đi rồi đó. Tôi lúc này tôi nói ông này xạo, nhưng mà mình không dám, mấy ông thời dữ quá mình sợ ông mất cái chết. Bây giờ là sợ ổng quá. Đi rồi mới biết. Còn bà Tám á, ổng nói bà không cần tu, bà không tu bà cũng thành Phật mà. Nghĩa thế là bà Tám cứ nói câu đó, tao bây giờ tao ăn mặn liếp tao cũng thành Phật. Ông Tư nói rồi. Ông Tư cũng nói vậy đó. Chỉ mặt bà đó, bà không tu bà cũng thành Phật mà. Nói vậy đó. Tâm bà không à, lúc nào cũng không à. Cái gì mà cho bà lo là bà gầy liền, bà không có lo được. Bà ăn, bà chơi, muốn nói gì nói vậy thôi. Mà kêu bà phải lễ độ ha, khép vô khuôn khổ, bà ốm đó, dẫn vô cái nhà ông ăn nào ở chừng 3 ngày là bà ốm à. Bà không có chơi được người ta. Bà la, bà cười, bà tự do không được rồi bà ốm mà bà ăn được. Bà phải tự do như con nít vậy đó. Nó chịu. gặp ông quan đồ sợ là bà ốm à, buôn bán làm ăn con giao cái tiệm bà tiền 3 tháng là bà ốm à. À, bà cứ đếm tiền hoài đó, sợ mất tiền. Bà bảo nào giờ bà không nghĩ tiền, bà bắt bà đếm tiền là bà bắt buộc cái óc bà phải ốm. Bây giờ bà tu dữ lắm nha, bây giờ bà thiền. Bây giờ bà đi giữ em cho người ta mà bà thiền. Bà đi giữ em mà thiền. Con nhỏ ngủ, bà ngồi bà thiền. Tôi nói bà đi, muốn đi theo tôi cũng được. Nhưng mà bà biết rằng tôi ra đây tôi chưa dặn con Bù Loan làm sao tôi kiếm có tiền. Người ta đưa tiền tôi đi, nhưng mà bà đi bà không biết nói đạo đó. Bữa sau nó xuống nó đòi tiền bà phải tính sao. Bà nói tôi không đi nữa. Bây giờ tôi đi làm, tôi sợ tôi làm phước. Tôi làm một tuần 90 đồng đi làm phước cho anh ta. Thiếu nợ thôi. Bà cho ăn cơm thôi. Đi làm đi. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi là bà mới thiền, là thiền cầu cho tôi bình an. Tôi nhà bà không tu. Tôi nhà bà không tu. Mấy người hỏi tại sao mà ông Tám về bà không tu. Mục đích chỉ tu để làm gì? Phải gặp Phật không? Phật về đâu cần tu. Phật phải tu cho tôi. Bà có chừng lý mà. Mục đích tu là để gặp Phật, mà Phật về đâu có tu. Phải không? Nói mà nhiều người bà nói bà lôi thôi lắm. Bà Tám lôi thôi lắm. Lôi thôi vậy mà lấy được ông Phật. Bà ngon lắm mà. Nhiều người thương bà lắm. Cái tâm bà không có gì hết á. Nhỏ lớn bà đâu có lo. Tôi làm bao nhiêu tiền thì giao cho bà. Bà không lo, bà giao cho bà kia. Cứ để dành đi dành hết rồi tới cặp sáng gì nó tu hết còn chỗ nào. Nếu mà tôi không đưa bà, tôi làm nhiều phước lắm. Tôi đưa cho bà rồi bà tưởng bà xài, bà đâu có xài. Rồi bị người ta lấy hết rồi. Tôi không có nắm về thiên cơ, đừng hỏi vấn đề đó. Sao chổi thì luôn luôn mà hồi xưa có kinh nghiệm ở đời á, thì có sao chổi á, thì tất cả phương diện chính trị phải thay đổi, sẽ có loạn lạc, chiến tranh. Thì sao đổi xuất hiện đâu có bao lâu, mình thấy bắt đầu có chuyện rồi đó. Cái chuyện rồi đó. Tôi không có tham gia qua cái khối đó. Khối chìm tinh. Cái khối đó cũng sướng lắm. Nghĩa là cũng ngoạn mục đi xem gì cũng sướng lắm. Nhưng mà không có được đi cao. Ông Tư không cho tôi làm cái đó. Tôi là thích cái đó. Nhưng mà ông không chịu. Ông nói bạn đi bên này đi luôn đi. Có công chuyện làm. Cho nên tôi không có biết vấn đề đó. Không có làm nghề đó. Có nói gì mấy ông già ông nói vậy thôi hả? Như Lưu Bá Ôn rồi mấy ông đó biết. Hôm qua thỉnh hội ông không giải thích. Lưu Bá Ôn, Nguyễn Bính Khiêm nữa mấy ông đó biết. Mấy ông đó biết hết.
Thưa thầy, hồi sáng đó, đó từ anh em chúng con có được anh Đạt phổ biến là sau khi mà khóa học của thầy thì tất cả các thiền sinh sẽ nói lên lời đại nguyện của mình. Như vậy lời đại nguyện đó là lời đại nguyện cũ từ tiền kiếp được nhắc lại hay là những lời
không mới? Sau khi tu thức tâm và mình có đại nguyện gì, mình sẽ nguyện, lúc đó tôi sẽ thỉnh bề trên xuống nếu muốn để chứng cho. Nhưng mà làm bậy thì mang nạn ráng chịu.
Nhưng mà đại nguyện một năm là đại nguyện luôn.
Một kiếp người. Một kiếp người. Đại nguyện mình nói với trời, trời Phật chứ không phải đại nguyện nói với người phàm. Người phàm đâu có chỗ chứa. Mình nói với người phàm mình ăn gian, nó mai mình về sân tôi ghê, nó ở đây đâu có biết, sân tôi ghê làm bậy đi. Nói với ông trời không biết. Làm bậy là ông phạt à. Ông trời phạt không có thấy ngay đâu. 20 năm sau, 15 năm sau, 5 năm sau thấy à. Lúc đó nhớ à, nhớ mình đã xạo với ông trời chỗ nào phạt. Lúc đó là có vận động gì biết được, vận động cũng không được. Chỉ cao trong đầu vô chùa tu thôi, Phật mạnh vậy đó. Đâu có được. Đại nguyện với trời Phật cho tôi đâu có hồ sơ, tôi cũng có giữ hồ sơ. Cho nên những người nào có sự thắc mắc, có sự khổ buồn, có sự sợ sệt, cứ ngồi trước mặt tôi nói ra đi là xong. Phải trên chiếu cho, nhưng mà phải thực hành đúng. Thấy nói chuyện chơi cho người ta ghi chép hết. Không phải giỡn.
Khi mà mình đã nghĩ như vậy đó này, thì mình làm cái việc gì đó, mình có nhớ tới cái đại diện của mình.
Thì đó mình phải lo nhớ cái đó. Cái này nó không đúng với đại nguyện mình không làm. Tôi đại nguyện cứu người, mà mai á, tôi cho dây lấy lời làm sao đúng. Phải không? Khi mà tôi cho dây lấy lời, tôi nhớ đại nguyện tôi không làm vậy. Không dám. Thấy không?
Mình bị trở ngại cái gì đó, thầy cũng như nhất chết nhất sống, mà trên có đậu cho mình.
Nhất định là có phải độ, nhưng mà mình phải làm đúng. Còn nhất đến những chuẩn bị phạt thì ta chết luôn. Phải không? Mình làm bậy, mình đang chịu, mình phạt mình. Mình đã phát đại nguyện như vậy mà mình làm sai là mình phạt mình. Thì ông trời chỉ lo chỗ chứa thôi. Phải không? Bây giờ người ta đâm đầu xuống địa ngục là tại vì nó muốn, nó vô chùa, nó nói là cầu xin Quan Thánh, cầu xin Thượng Đế cho con làm ăn khá, con nguyện sẽ cứu đời. Ví dụ vậy đó. Làm ăn khá nó mua xe hơi đi chơi, nó đụng chết, nó chịu. Phải không? Chính nó hại nó. Còn nó làm ăn có tiền, nó đi cứu người ta, nó đâu có bị. Phải không? Nó làm ăn có tiền, nó đi chơi nè, rồi nó hơn thua nè, nó hại người ta. Phải nói giết nó không? Không trời nào giết hết đó. Nó phạt nó mà, vì lời đại nguyện của nó. Còn chúng ta tu vô vi này cũng vậy nữa. Muốn tu sửa mình để cứu người, nhưng mà càng ngày càng sân si, ác độc, hơn thua, không chịu sửa mình, phải mình tự giết mình không? Mình muốn sửa mình để cứu người mà không sửa mình, cứ ta đây mãi mãi đó là bị đòn. Mình đánh mình đó. Nhưng học qua bài nhịn nhục mà ra người ta chọc, xưng ta đây là họ quánh bể mặt, quán chịu. Phải không? Mình phải nhịn nhục. Phải mình hại mình không? Rồi đối thường ông trời thôi được. Ông trời chỉ chứng cho thôi. Mà rồi ông giờ mới nói, ồ cái tuổi này nó nói, rồi nó phản bội lấy nó, bây giờ ông trời cũng thương. Ông phải làm cái chỗ chứa là làm cái địa ngục cho nó ở đó. Địa ngục đó. là mấy người phát đại nguyện mà không giữ đại nguyện mới xuống địa ngục.
À, thầy con được từng chỉ dạy là phương pháp là một cái cơ này tận độ, là phương pháp là có thể ban giải tới tất cả mọi người. Nhưng mà các thầy cũng nói là tu một chiếc vẫn được ngồi đâu.
Thì đó, nếu mà mình không gieo pháp cho người ta, làm sao người ta có ý niệm ta trở về với cái nguồn cội của họ và với cái trình độ của họ. Nếu mà họ trở về với trình độ rồi họ đó, họ cũng có huynh đệ mấy trăm năm họ sẽ tương hội chứ. Đâu có phải là gặp mình thôi. Nhưng mà họ nhờ cái pháp này rồi họ sẽ gặp huynh đệ họ. Họ gặp cái môn phái của họ. Họ gặp cái lối tu đường đi của họ. Thấy không? Là cái pháp này cái gì gieo ra đây của ông trời. Hiểu chưa? Còn cái duyên mà chúng ta gặp đây là mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ. Hiểu chưa?
Nhưng mà khi họ bắt được cái pháp của mình thì có thể là họ cũng có khả năng tìm và đi theo giữ được cái pháp để lấy cái đó làm khi mà đang đi tới cuối đường.
Được rồi, họ trở về với căn bản của họ. Hồi nào giờ cái người đó họ ghét nhất mà bây giờ họ đi tu pháp này là họ thấy người đó thương nhất. Rồi họ nhìn mặt anh em họ rồi. Thấy không?
Dạ thưa thầy, hồi ở đại hội đi rồi thầy. Các lúc mà chia tay từng nhóm các địa phương thầy có nói một câu với anh em bạn đạo Texas. Tôi nói con còn nhớ như vậy. Đến từ cái nóng của Texas, cái nóng của Thượng Đế. Hai cái nóng hòa tan cho đốt tan chùa khí. Thầy cho biết có phải thầy đang tiến về ngôi vị Thượng Đế không?
Tôi không dám nói bây giờ. Nhưng mà cái đó là nghe cái đó, hiểu cái đó. Và thấy chứng nghiệm chưa? Thấy chứng nghiệm chưa? À, đã đốt tan hả? Còn nhiều cái phải làm nữa. Không thể nói ra đây. Người đời miệng chọt chẹt. Mà không biết cái gì hết. Rồi nói tầm bậy tầm bạ. Khôi Thiền Liên nó cũng nghe. Nó phá cái kế hoạch của Thượng Đế. Không được nói. Biết cần chút à, ra nói âm chùm. Hại tùm lum. Là niệm Phật thôi.
Con suy nghĩ mà như thầy nói đó, pháp đàn là một cái làm. Nhưng mà con thấy con u mê quá, không biết làm sao lựa cái gì để mà có một cái đại nguyện thành đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình chỉ có cố gắng mà tu sửa với thân mình thôi.
Thì đó, mình có thể nói cái đại nguyện của tôi ước vọng tu thành đạo. Vậy thôi, đừng có nói cứu giúp người ta. Ước vọng tu thành đạo. Thế là đúng rồi. Mà tới nửa chừng bỏ tu á, thì bệnh là ráng lo. Phải không? Hả? À.
Kính thưa thầy, có người nhìn thấy là xung quanh thiền viện, trong khu này có rất là nhiều vong linh.
Có chứ, rất nhiều. Bây giờ lần họ sẽ tới đây họ nghe rất nhiều. Xung quanh phải có. Họ tới, họ hưởng cái thanh điển của người tu. Người tu luôn luôn có từ tâm ban rải. Xung quanh cái chùa, xung quanh cái miếu cũng vậy. Cho nên những người tu về môn pháp khác đó, họ giờ tối họ phải đi tụng kinh xung quanh cái nhà họ ở, rồi họ rải gạo ban phước cho những cái vong linh đó. Còn chúng ta thiền thì cái điển chạy đều, họ tới họ cũng hơn, khoan khoái lắm. Bước tới thềm cửa này được nhẹ. Không. Mình kính trọng mọi người mà.
Hả?
Ở tư gia nếu có thiền cũng có, cũng giúp đỡ được một số. Còn ở đây có một khối đông lắm, một khối người tu thiền, không nhiều thì ít, hào quang nó phải tỏa. Nhưng hẳn nhất là tôi ở đây tỏa hết. Ta đến đến đà hương. Có chứ. Đi tới đó bình thường, thả lỏng đi. Thấy nó ớn ớn mình, nó ớn ớn là mình phải niệm Phật. Niệm Phật rồi mình biết nói như vậy thì họ biết mình biết họ và kính trọng họ. Trong thâm tâm mình phải nói vậy. Có mấy cây lớn có hết. Lần lần đi tới đâu đổ tới đó, cứ dứt một bước đi một niệm hành, cứ niệm Nam Mô Như Là Phật vậy. Đại yên. Rồi mới thấy cái quyền diệu của Nam Mô Như Là Phật. Nhiều người kêu hình niệm Nam Mô Như Là Phật, ở trong đó họ kỳ thị cái Nam Mô Như Là Phật. Tâm tối vô cùng. Khi mà cái ý anh nói là nó tỏa hào quang ra, tỏa cái luồng từ điển của mình rồi. Họ được hưởng, họ nhận được. Họ nhận cái từ điển, họ hiểu lý. Nhưng mà họ không phải dễ gì niệm được. Không phải dễ gì. Họ đâu có xác mà niệm. Nó khác. Mình không có xúi dục âm binh. Nhiều người tu cái đạo và bùa phép đó, họ hay tập trung âm binh và xúi dục âm binh đi phá. Niệm Phật thôi, thấy gì? À, mình niệm Phật thôi. Niệm Phật thì cái đầu của mình nó tỏa hào quang. Cứ niệm Phật không sao hết. Đừng có để ý họ, cầu xin cho họ bình an, tịnh độ. Còn nhiều sau này những người tu vô vi sẽ thử bước vô nhà có con quỷ thấy khác liền. Vô cái nhà đó có con quỷ thì thấy đầu mình chụp nặng liền, nặng đây, nặng ngực liền. Có lỡ mau mau bỏ đi, không có ở đó nữa. Đó tốt, cứ việc niệm Phật đi, độ cho họ. Độ cho họ, còn mà thấy nặng ngực rồi không có được. Nặng ngực bỏ đi. Cái nhà đó được phước.
Kính thưa thầy, trước đây ông Tư đã tiên đoán là pháp lý vô vi sau này sẽ được phổ biến trên khắp thế giới. Kính thưa thầy, với cái sự tu học của anh em còn quá non yếu như hiện nay, thưa thầy, ngoài cái sự cố gắng tu tập thì thưa thầy, thầy có thể nói cho biết hơn một vài cái điều hoặc là chương trình để mà phổ biến hoặc là quảng bá đối với những người ngoại quốc trong tương lai.
Từ từ, phải có người ngoại quốc tu và người ngoại quốc phổ biến cho người ngoại quốc mới là đúng. Khi mà có người ngoại quốc tu thì bề trên sẽ độ cho những người đó đi nói, không phải chuyện của mình. Hiểu cho đâu, bây giờ bắt đầu bên Tây cũng có đông người. Người Pháp dạy người Pháp tu, giải thích cho người Pháp biết. Người Pháp đây là cũng có nhiều ạ. Cái giống dân nào theo giống dân đó. Rồi sau này họ liên hệ với những người tu trình độ cao tới giải thích thêm cho họ. Chứ bây giờ họ tu mới sơ thôi, chưa có gì đâu.
Thế này như vậy tức là cái thời gian đó cũng đang còn xa.
Không còn xa. Mình không phải ở cái nhiệm vụ đó. Bây giờ ông trời ông đang chọn người Việt Nam tu vô vi nhiều. Thành ra ông nào xuống bà nào xuống có đâm đầu chửi mấy người tu vô vi để cho nó đi mau, tu nhanh hơn. Cái con người ngoại quốc mà bắt họ thiền vậy đó, họ không chịu đâu. Khó lắm. Họ đâu có hoàn cảnh khổ cực như mình, lo âu như mình, không có, ít lắm. Họ tưởng cây súng là mạnh hơn hết thôi. Không hiểu cái kia. Có chuyện gì xảy ra mua cây súng là đủ rồi.
Thầy bây giờ đã chẳng cần đi để mở những cái lớp, nhiều lớp để dạy dỗ cho chúng con. Nhưng với trình độ non kém của chúng con, thầy kỳ vọng.
Thấy non kém nhẹ, mà khi hữu sự, bề trên vẫn dùng được. Những cái mà bề trên làm, mắt phàm không có thấy. Đừng có lo vấn đề đó. Thì cái pháp cứ dứt rãi, thì những người hành sẽ hành, nhưng mà bề trên phải lưu ý và đang chọn. Và khi hữu sự là dùng. Cho nên đừng tưởng không có người đi giải đạo, không có người đi giảng đạo, nó sẽ có. Mà chưa tới lúc. Mà lúc mà đưa nó bí vào vách tường là nó sẽ giảng thao thao bất tuyệt từ bề trên chuyển cho nó liền.
Như vậy có nghĩa là mình cũng nên tập trung để nhiều vấn đề.
Mình phải tập trung để tu. Cái đó là quan trọng. Còn cái kia là họ mới học cái sơ đồ exercise, thể thao, chưa có gì đâu. Có một số ít người Pháp biết về tâm linh. Sau này những người đó sẽ làm việc ở khối đó. Nó cũng tu vậy. Đây rồi nhiều ở ngoài rừng đó mà vặn đó, nhiều khi những con thú dữ mà nó nghe thét nó cũng tới nó nằm đó. Nó vui mừng. Nó cũng là một phần hồn mà. Nhiều con chim nói đạo hay lắm, nó cũng tới nó nghe. Chim yến nó đạo hay lắm.
Dạ thưa thầy, mấy hồi nãy thầy nói là con rất vong linh, họ biến vào vòng đây để họ dùng cái hào quang của cái thanh điện. Thưa thầy, con có lần được thấy người nghe thầy nói là khi những người mà tu vào qua là tất cả những cái vong nó phải tránh ra,
chứ không phải. Không, nó tới, nó không có tới sát đâu. Nó ở xa cách mấy chục thước. Rồi nó tụ đó, nó hưởng. Bởi vì nó thấy có một ánh sáng lạ. Nhưng mà càng nhìn cái ánh sáng đó, tâm nó càng khỏe. Nó vơ đi nỗi sầu buồn. Thì nhiều lắm. Còn những cái môn phái về mặt tông đó, họ phải đi giải tụng kinh và họ phải vẽ bùa này kia kia nọ ban ơn cho những chư vị ở xung quanh đó.
Chính thưa thầy, bây giờ có thầy ở đây thì dưới cái sự che chở và hào quang của thầy, những các cái phần công kinh đó nếu mà đến càng ngày càng đông, khi mà thầy đi phòng đáp ứng khác thì sức của các anh em, các tiền sinh ở trong này không có đủ.
Không có, ở đây một thời gian họ thông cảm rồi, họ còn giúp đỡ anh em nữa là khác. có sao. Họ biết cái chỗ này là chỗ tu hành, họ mắc cỡ chứ, hiểu không?
Mắc cỡ là sao
vậy? Họ không tu, lúc còn sống không tu, bây giờ muốn kiếm cái xác không có, tội lắm. Con tu thầy mới chuyển được, ráng tu. Một ngày nào đó nó tu.
Con đang tập cho
con. Một ngày nào nó tu. Con ráng con tu mới ảnh hưởng chậm được. Đừng có phải sợ ma, chính ta là ma. Nói câu đó là được rồi, không có sợ ma. Thì mình không có mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh. Nếu sợ ma mình mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh là mình là một tội, tội nhân. Đừng mất thức bình đẳng. Thượng đế với ta cũng là một, chúng sanh với ta là một, ma vị quỷ với ta là một. Đó. Lúc đó cái tâm chúng ta sát nhẹ mà nghĩ người khác là một, tâm từ nó chuyển cho đối phương, thức tâm để thu. Nói ôi tôi khác, ma quỷ khác, nắm đầu anh, cái đó là tập. Không có nhiệm vụ không được làm cái đó. Chiêu người ta đánh là được, mình đánh là không được. Tôi trước tôi theo ông Tư cũng vừa hơi cọp đó. Hồi nó mới tu, vừa cọp nắm đầu anh đó. Nhập xác người ta là tôi hạn như là mai, trưa mai 12 giờ mà không rời khỏi là biết tôi. Đúng 12 giờ nó không chịu rời, la một tiếng lớn. Nó thấy hình tôi hét một tiếng lớn đi luôn. Thằng nhỏ được tự do. Trước tôi ở Việt Nam tôi làm dữ lắm đó. Sau này tôi được lên cao rồi không, tôi không có làm ở đó. Bởi vì tôi bắt trước ông Tư chơi vậy mà. Ông Tư hôm nay bạn, bạn làm được nhưng mà không có lợi. Ông Kết Nghĩa nói nhỏ nhẹ nhẹ thôi, bạn làm được nhưng mà không có lợi, không làm còn hơn. Thì mình không dám. Cho hồi trước ông đánh con quỷ thì tôi đứng này, ông cho con quỷ uống nước này, khi nào tôi đứng này. Nó muốn xông chạy là thấy tôi mà không dám, thụt lùi. Mà tôi đâu có biết phép tắc gì, tôi đứng vậy thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi. Nó sợ. Ông thì lớn quá. Tôi nói lùng súng có gì đâu lớn. Nhảy qua đây, nhảy tới đây đi. Rồi ông Tư nói nhập đi, nhập thằng cha mập đó đi. Hả? Nó không nhập được. Nó không dám. Bởi vì mình cũng có một cái quay linh riêng. Cái gì?
Dạ thưa thầy, thầy có lần thầy nói là ở Việt Nam á, hồi lúc ở Việt Nam á, một tuần thầy giải gì rất nhiều đạo bùa.
Ừ.
Sao con hỏi là tại sao ai lại tới thử thầy cái chuyện đó này?
Đọc thiếu gì bản đạo. Hồi trước ta tu những đạo nào bùa ra đây mình đem để bàn nè. Không phải những người tu, những người tu của vô vi đó. Hồi trước nó là xin bùa rồi đem đóng bùa để đây ông Tám giải giùm đi. Tôi không mang bùa nữa. Đem rác đó không? Mà tuần nào cũng có. Nắm cái đó phải nắm cái đó rồi cái bé xuất hồn đi gặp ông đó. Trình bày cái công chuyện như vậy đó. Bây giờ để tôi nhận nó tu và chỉ cho nó tu. Thì ông nhận cái này lại đi. Hả? Mở ra thì cho người đem xuống sông liền thôi. Vậy mà mấy ông thầy á, mấy ông thầy mà dễ điệu bùa đó đó, mà không có bao giờ biết ông tổ đó. Mấy ông đó giận tôi. Tôi làm trực tiếp, mấy ông là làm gián tiếp. Ông giận tôi rồi ông dễ bùa ông hại tôi. Tôi cho anh biết là tuần này anh sẽ khổ đó. Tôi nói bằng lòng. Vàng thiệt không sợ lửa. Nếu mà đốt cháy thì cứ diệt cháy. Tôi sẽ hại vợ con anh luôn. Tôi nói sẵn sàng tử vì đạo. Thiệt mạnh như vậy đó. Mạnh lắm. Tôi đang ngồi thiền. Tự nhiên nó lùn à. Nó lùn còn chút à. Tự nhiên như là cả mấy chục tấn đồ để trên đầu mình vậy đó. nó lùng chút, tôi nói là tiêu rồi. Thế thằng cha này hay quá rồi. Tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 nó lên lại, à, có hy vọng tiếp tục như đi luôn. Và bữa sau anh tới liền. Anh thấy mệt không? Tôi nói anh cũng mạnh nhưng mà tôi không biết gì hơn. Lúc đó tôi bí, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật đó hết. Lúc đó mặt hay xanh. Tôi nhìn đi mặt xanh mà lúc đó cặp mắt tôi sáng lắm. Tôi nhìn này thì sợ. Vậy nói một con người làm bậy, làm thầy, lấy vợ anh ta, lấy tiền anh ta, bây giờ tu pháp của anh được. Tôi nói được chứ, tôi cho cuốn xuất hồn. Lấy cuốn xuất hồn này về coi tu. Anh là sứ thần của Thượng Đế mà, lớn lắm. À, tôi cũng phê bình ảnh. Rồi bây giờ tôi lấy về tu cho tôi biết sao nói. Tôi cũng nhờ tu cái này đó, mà anh giết tôi không chết đó. Có hiệu lực lắm. Cái này có hiệu lực lắm. Cái chỉ cuốn sách xuất hồn có hiệu lực lắm. Thế đi đó từ đó rồi không thấy trở lại nữa. Nhiều lắm. Bởi vì tôi mở cửa mà, tôi không có đóng cửa, tôi không hạn chế, tôi không hỏi lý lịch. Anh làm cái gì không? Sau này ông Khương Như Đạn, ông viết cái thơ ông thú tội. Ông nói tôi đã đem biết nhiêu thầy mùa, thầy bói, thầy này kia nọ thử ông Tám. Nhưng mà ông Tám vẫn còn nguyên. Thành ra bây giờ tôi phải tu cái pháp của ông Tám. Ông viết thơ đàng hoàng.